nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài thông tin một số lý do nên cai sữa cho heo từ ngày thứ 21 trở đi. Tiếp đó là bài viết hướng dẫn bà con cách trồng cỏ trong vườn, giúp bảo vệ đất và tăng cường nguồn nước ngầm. Thưa bà con và các bạn, giai đoạn cai sữa là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong toàn bộ quá trình chăn nuôi. Điều này quyết định đến năng suất và lợi nhuận của toàn đàn heo cũng như toàn bộ trang trại. Trong đó, việc chọn thời điểm cai sữa cho heo con là một trong những khâu then chốt của toàn bộ quá trình cai sữa. Nếu thời điểm cai sữa quá sớm sẽ làm cho heo con dễ bị stress cũng như chưa đủ khả năng sống độc lập, không cần heo mẹ. Ngược lại, nếu cai sữa quá muộn sẽ dẫn đến tình trạng heo con thiếu chất dinh dưỡng, còi cọc, sức đề kháng thấp. Như vậy, lúc nào mới là thời điểm hợp lý để cai sữa cho heo? Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn, lý do nên cai sữa cho heo từ ngày thứ 21 trở đi. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Sau khi để xong một lứa con, số lượng sữa trong vú heo mẹ tiết ra sẽ tăng dần đến mức cao nhất vào tuần thứ 2, thứ 3, rồi giảm dần và thông thường đến tuần thứ 8 thì hết sữa. Heo có sữa tốt là heo tiết ra mức sữa cao sớm hơn 3 tuần, chậm hết sữa và chất lượng sữa tốt. Còn heo có sữa xấu là heo tiết sữa ít, tắc sữa sớm và chất lượng sữa kém. Để tạo ra sữa, heo mẹ lấy dưỡng chất từ hai nguồn: lượng dự trữ của heo mẹ trong giai đoạn mang thai và trong thức ăn hàng ngày. Ngoài ra, về phía heo mẹ, sau khi sinh khoảng 3 tuần thì tử cung bắt đầu phục hồi để đón lần chữa sau. Nên nếu trước thời gian 3 tuần mà ta tiến hành cho heo mẹ thụ thai lần kế tiếp dẫn đến tử cung chưa kịp phục hồi sẽ làm tỷ lệ thụ thai thấp, tỷ lệ trứng thụ tinh giảm và tỷ lệ phôi chết sẽ tăng. Về phía heo con, chức năng giải phẫu của ống tiêu hóa và hệ thống enzyme để tiêu hóa các nguồn carbon hydrate và protein không phải sữa chỉ thực hiện được khi heo đạt 3 tuần tuổi. Ngoài ra, khả năng miễn dịch của heo con hoàn toàn phụ thuộc vào sữa của heo mẹ trong khoảng 3 đến 4 tuần đầu sau đẻ. Chỉ sau tuổi này, heo con mới có miễn dịch chủ động và cơ bản đủ khả năng để chống lại các loại mầm bệnh xâm nhập. Đồng thời, 3 tuần tuổi cũng là lúc trọng lượng heo con đạt từ 6kg trở lên, cân nặng thích hợp để heo con bắt đầu sống độc lập. Như vậy, xét trên cả hai phương diện, thì thời gian từ 3 tuần tuổi trở lên là lúc ta có thể tách heo con ra khỏi mẹ mà không lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như năng suất của heo mẹ hay heo con. Tuy nhiên, để xác định thời điểm phù hợp trong từng trường hợp cụ thể, ta còn cần phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố khác nhau, các căn cứ để chọn thời điểm cai sữa thích hợp. Điều kiện ngoại cảnh, thời tiết ấm áp, trời không mưa và không quá nắng, nhiệt độ ngoài trời lý tưởng là vào khoảng 24-26 độ C. Nếu thời tiết không thuận lợi, quá nóng hay quá lạnh mà ta vẫn tiến hành cai sữa cho heo con thì dễ gây cho heo nhiều stress không cần thiết dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng heo sau khi cai sữa. Chuồng trại, chỉ nên tiến hành cai sữa khi chuồng trại đã được khử trùng sạch sẽ, khô ráo, sẵn sàng. Dụng cụ, từ dụng cụ vệ sinh, núm uống, cho đến nguồn nước, các dụng cụ khác như bóng đèn, tấm lót chuồng, gỗ hay tấm polymer, tất cả đều phải sẵn sàng rồi mới nên tiến hành cai sữa. Vì nếu thiếu một trong số các dụng cụ trên thì tức là môi trường sống của heo con sẽ bị ảnh hưởng như thiếu nước, nhiệt độ không đảm bảo, thiếu dụng cụ vệ sinh. Con người cần phổ biến đầy đủ, cụ thể cho những người trực tiếp tham gia vào quá trình cai sữa cho heo con từ kỹ thuật trại cho đến công nhân toàn bộ kỹ thuật của quá trình như việc vận chuyển sao cho heo ít stress nhất, tiêm những thuốc, vaccine gì, tiêm như thế nào. Ngoài ra, cần chuẩn bị đủ số lượng người tương ứng với số heo dự định sẽ cai sữa, tránh trường hợp khối lượng công việc người quá nhiều, dẫn đến hiệu quả công việc không cao, thậm chí có thể làm cho heo con bị stress. Các điều kiện chủ quan từ bản thân heo con, sức khỏe của toàn đàn heo con khỏe mạnh, không bệnh tật, lông mượt, da hồng hào, có tầm vóc lớn, khối lượng cơ thể đạt tầm 6kg trở lên là những điều kiện thiết yếu để ta quyết định có cai sữa hay không. Nếu một trong những điều kiện trên không được bảo đảm, thì hiệu quả của quá trình cai sữa sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Khối lượng thức ăn heo con thu nhận được, Theo kinh nghiệm thực tế cho thấy, những heo con có khả năng ăn thức ăn, tập ăn tốt trước khi cai sữa thì quá trình cai sữa heo phát triển rất tốt và ngược lại. Bởi vậy, nên những heo ăn ít thức ăn, tập ăn dẫn đến đa phần còi cọc. Khi đó người ta sẽ tách riêng ra và cai sữa sau. Ngoài các căn cứ chủ quan và khách quan như trên, thì một trong số các căn cứ quan trọng không kém khác nữa là điều kiện và mục đích chăn nuôi của mỗi trại. Hiện nay, cai sữa 21 ngày đã trở thành quy trình chăn nuôi heo ngoại của nước ta và nhiều nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, để cho heo con trong một ổ có khối lượng đồng đều, người ta có thể cho cai sữa theo từng ngày khác nhau. Những con có tầm vóc lớn cho cai sữa 21 đến 24 ngày, còn những con tầm vóc nhỏ cai sữa xung quanh 26 đến 30 ngày. Tất nhiên, cách này khó thực hiện trong sản xuất và thường chỉ được các cơ sở chọn giống áp dụng. Như vậy, nếu chúng ta nắm được những cơ sở khoa học của quá trình cai sữa cũng như chịu khó linh hoạt biến đổi sao cho phù hợp với điều kiện của trại mình, thì việc chọn thời gian cai sữa sao cho hiệu quả nhất không thực sự quá khó. Chọn đúng thời điểm tiến hành cai sữa chính là đánh dấu thành công đầu tiên trong toàn bộ quá trình cai sữa và cũng là một bước thành công trong cả quá trình chăn nuôi heo về sau. Thưa bà con và các bạn, việc trồng cỏ trong vườn, đặc biệt là các vườn cây ăn trái, cây cà phê giúp ngăn chặn xói mòn đất, giúp đất không bị cuốn trôi khi mưa lớn, bảo vệ lớp đất mặt giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, còn cải thiện chất lượng đất thông qua việc bổ sung chất hữu cơ cho đất, giúp đất tơi xốp thoáng khí, tạo môi trường cho hệ vi sinh vật phát triển. Để tận dụng tối đa những lợi ích mà cỏ mang lại, giúp xây dựng một hàng rào bảo vệ đất mặt và tăng cường lượng nước ngầm dự trữ trong đất, bà con cần biết trồng cỏ đúng cách. Bài tổng hợp sau đây hướng dẫn bà con cách trồng cỏ trong vườn giúp bảo vệ đất và tăng nguồn nước ngầm.
Mỗi loại đất sẽ có những loại cỏ phù hợp mọc lên. Chúng sinh trưởng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của từng vùng miền. Khi để chúng mọc lên tự nhiên trong vườn, bộ rễ của chúng sẽ bám chặt và ăn sâu vào đất giúp tạo ra những kẽ hở, giúp nước ngấm vào tầng đất sâu hơn, đồng thời tạo nên một lớp áo giáp vừa khít bảo vệ mặt đất tránh những tác động của mưa gió. Khi mưa xuống, nước sẽ theo các rễ cỏ ngấm sâu vào bên trong, tăng cường lượng nước ngầm dự trữ. Lớp cỏ ăn sát đất mặt giúp che chắn lớp đất mặt không bị cuốn trôi, đồng thời sẽ giảm tốc độ dòng chảy, giảm rửa trôi hạt đất, chất hữu cơ và dinh dưỡng tầng mặt. Với những vườn trồng trên đồi dốc, khi mưa lớn, tốc độ dòng chảy trên đất dốc rất mạnh, nhà vườn cần trồng các loại cỏ có rễ ăn sâu thành từng hàng theo đường đồng mức. Các loại cỏ có rễ ăn sâu giữ chặt đất, thân cỏ tạo thành hàng rào giúp ngăn cản dòng nước xiết, giảm tốc độ dòng chảy, giúp đất không bị xói mòn khi mưa lớn. Bên cạnh đó, hệ thống rễ đâm sâu vào đất giúp nước ngấm được vào các tầng đất sâu hơn, tích trữ được một lượng lớn nước ngầm. Bà con nên lựa chọn các loại cỏ có bộ rễ ăn sâu, khỏe và thích nghi với các điều kiện thời tiết thổ nhưỡng tốt, nhất là giống cỏ vetiver. Cỏ vetiver là giống cỏ có dạng thân cọng, mọc thẳng đứng thành cụm dày đặc, hệ thống rễ dạng chùm cắm thẳng đứng sâu vào trong đất, gắn kết chặt chẽ với đất. Nhờ thân cỏ cứng cáp chống chịu được các dòng chảy mạnh và bộ rễ khỏe ăn sâu, do đó ngăn cản sự xói mòn cũng như khống chế sự dịch chuyển vật chất trên mặt đất, đồng thời giữ cho cây sống được qua thời kỳ hạn hán. Rễ cỏ vetiver ăn sâu không ăn ngang nên không cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng chính. Đặc biệt cỏ vetiver là giống cỏ bất thụ nên không lan truyền bừa bãi. Bà con có thể nhổ bớt cây ở hàng rào, tách ra thành nhiều dãnh, đem trồng thành những hàng rào mới. Hướng dẫn trồng cỏ vetiver bảo vệ đất và tăng nguồn nước ngầm. Bước 1. Xác định vị trí, căn cứ vào độ dốc của địa hình mà bà con đánh dấu đường đồng mức hợp lý. Các đường đồng mức trồng cỏ sẽ cách cây trồng chính. Bước 2. Chuẩn bị đất và rãnh trồng. Bà con tiến hành đào các đường rãnh nhỏ theo đường đồng mức đã đánh dấu. Rãnh sâu khoảng 10cm, rộng 5cm. Để cỏ phát triển tốt, bà con có thể bón lót thêm một ít phân chuồng hoặc phân nở vào rãnh và lấp nhẹ đất. Bước 3. Trồng cỏ. Bà con đặt các tép cỏ vào rãnh, mỗi tép cách nhau 20cm và lấp chặt đất xung quanh, sau đó tưới nước giữ ẩm. Hy vọng bà con có thể áp dụng tốt cho khu vườn của mình, giúp tiết kiệm chi phí làm vườn và bảo vệ nguồn nước cho tương lai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.